Chị Lena Ánh Ngọc, nạn nhân của một vụ giam tiền, liên lạc với SBS và cho biết chồng của chị bị công ty chuyển tiền tư nhân của người Việt tại Sân Sai lừa đảo. Chị nói:
ông xã em đi gửi tiền về Nam thì thường thường thì hay gửi ở đó, thì chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ là nhận được. Yeah. Nhưng mà kỳ này gửi họ cũng hứa là 3 tiếng, nhưng mà thì họ cứ hứa hoài, mỗi lần lại họ cứ hứa ok em sẽ điện thoại về Việt Nam kêu giao tiền gấp, thì hứa là đã 4 ngày nhưng mà vẫn chưa nhận được. Cái receipt đó, ghi cái số landline á, thì họ đã cắt hồi đời nào rồi mình không có biết. Thì tới chừng gọi lại cái số đó thì họ không có bắt điện thoại, thì phải đi thẳng xuống dưới. Xin thì người ta sẽ cho mình cái số mobile, nhưng mà khi mình gọi vô cái số mobile đó thì họ không bắt điện thoại. Thì ông xã em phải gọi mỗi ngày nhắn tin vào cái số mobile đó, nói là bây giờ người thân nhân cũng chưa nhận được tiền, thì nếu mà không nhận được tiền á, thì tôi sẽ xuống dưới lấy tiền lại. Thì họ cũng không trả lời. Thì ông xã em phải gọi liên tục là ngày Chủ nhật thứ hai và thứ ba. Thì hẹn người ta là tới thứ tư tuần tới á, là sẽ lấy tiền lại. Sáng thứ tư mà ông xã em tính đi lấy tiền lại á, thì họ lại giao tiền. Thì coi như họ giao tiền ở Việt Nam là 9 giờ, khoảng 9 giờ rưỡi tối.
Chị Lena, chị phải chờ một cái khoảng thời gian rất là dài, không có đúng như cái lịch hẹn bình thường người ta mới gửi tiền về Việt Nam. Thì ngoài chị ra, có nhiều trường hợp của đồng hương người Việt gặp phải cái vấn đề này không thưa chị?
Khi mà em đi vào hỏi là coi tại sao mà tiền gửi mà không tới á, thì em cũng thấy có một cái cô người Việt đó tới cũng hỏi là lúc đó thì em gửi được 3 ngày, còn cái cô này thì 4 ngày, cũng ở thành phố. Họ nói ở thành phố á, thì được giao lẹ hơn là ở tỉnh. Thì cái cô này nói thân nhân của tôi cũng ở thành phố, tại sao 4 ngày rồi mà cũng chưa nhận được tiền. Thì lúc đó em ngồi em thấy trời, mình mới có 3 ngày mình chưa nhận được. Rồi lúc đó có một cái cô khác vô gửi tiền, cầm một cọc tiền gửi về miền Bắc. Mình thấy cũng xót xa, mình cũng muốn ngăn người ta nhưng mà không biết giờ làm sao. Mình nói với cái người đó trời đừng có gửi tiền, tiền không có tới đâu, ở thành phố còn chưa nhận được.
Vì sao mà chị lại chọn cái việc là gửi tiền qua một cái công ty tư nhân thay vì là đến ngân hàng mình gửi tiền về cho gia đình?
Tại vì ông xã em gửi đó thì người ta đem tiền tới nhà, còn nếu mà gửi qua Western Union á, thì giống như ở nhà gia đình phải tự đi lấy. Mà má chồng em thì đã 90 mấy tuổi rồi, mới gửi qua cái Hồng Vina thì người ta chịu đem tới nhà đó chị.
Ngoài cái việc người ta đem tiền đến tận nhà mình đó, thì còn cái lợi khác về mặt là chi phí rẻ hơn hay là cái tỷ lệ lãi suất đó khi mà mình đổi ra tiền Việt nó cao hơn so với ngân hàng hay không chị?
Khi mà gửi Hồng Vina mình có thể lấy tiền Việt hay tiền nước ngoài cũng được, tiền giống như là đồng tiền đốt á. Hình như gửi thì Western Union thì mình phải lấy tiền Việt Nam. Yeah. Thì cứ thấy cộng đồng người Việt cứ vô Hồng Vina hay những cái chỗ mà quảng cáo của người Việt khác á, nếu mà vô ngân hàng thì mình phải có cái account ANZ thì mình mới gửi được.
Trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney, SBS được biết các công ty chuyển tiền do người Việt làm chủ đều hoạt động theo đúng luật pháp Úc và chịu sự quản lý của cơ quan quản lý chuyển khoản là AUSTRAC, viết tắt của từ Australian Transaction Report and Analysis Centre. Luật sư Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh việc mở những công ty chuyển tiền về Việt Nam tại Úc là hoàn toàn hợp pháp. Các công ty tư nhân này đều phải hoạt động theo đúng điều lệ với cơ quan quản lý chuyển khoản AUSTRAC. Do đó, mọi khoản tiền chuyển đi và đến thông qua trung gian này đều phải thông báo với AUSTRAC, trừ những công ty ma chuyển tiền lậu.
Có rất là nhiều cái công ty chuyển tiền, money transfer. Thật sự ra những công ty chuyển tiền đó là họ đều có bằng cái AUSTRAC, có nghĩa là cái cơ quan mà họ giám sát cái vấn đề chuyển tiền, để cho không chỉ ngân hàng được quyền chuyển tiền. Cái lý do mà ta thường đi những cái công ty chuyển tiền đây thì thật sự ra từ trước tới giờ các công ty chuyển tiền họ chuyển nhanh hơn, cái ngân hàng lại là chậm hơn. Tại vì thông thường đó, ví dụ như mình chuyển từ ngân hàng không mua men thì Commonwealth chuyển về ngân hàng Commonwealth ở bên kia, rồi ngân hàng Commonwealth tùy theo cái người nhận của bên kia họ có cái account hay không nữa. Nếu mà họ không có chương mục với ngân hàng thì họ cũng rất là khó nhận được. Tại ra vì lý do đó mà các cái công ty chuyển tiền ở đây thì khi chuyển về thì họ chỉ gọi điện thoại người kia ra cái văn phòng họ nhận tiền. Các cái công ty chuyển tiền ở đây hoàn toàn có quyền làm cái việc đó. Còn cái vấn đề cái phẩm chất, cái quality of service nhanh chóng hay là như thế nào đó thì nó không phải là một cái câu hỏi về luật pháp mà mình có thể trả lời được. Theo tôi hiểu thôi là trong quá khứ các công ty chuyển tiền thì trong một ngày ở đây chuyển là nhận được, còn thông thường đối với ngân hàng thì không thể nào có cái chuyện trong một ngày được.
Khi mà người Việt của mình họ chọn những cái đại lý mà chuyển tiền như vậy thì họ có một cái rủi ro gì là họ phải biết là có thể tiền sẽ bị mất mát so với ngân hàng hay không ạ?
Trên nguyên tắc thì nó như thế này, là khi mà những cái công ty chuyển tiền thì họ phải điều được qua một cái điều lệ với bên Austrac, có nghĩa là họ có cái regulation đó mà gọi là pháp lý thì không có gì trở ngại. Nhưng mà những cái công ty chuyển tiền thông thường họ là những cái công ty tư nhân và nhỏ, họ có thể bị phá sản bất cứ lúc nào. Nói như vậy ra những cái ngân hàng lớn cũng có lúc ngân hàng lớn cũng có bị phá sản cũng có, như là Lehman Brothers của Mỹ.
Yeah.
Nhưng mà cái cơ hội để những ngân hàng bị phá sản như Commonwealth mấy ngân hàng lớn thì nó rất là khó.
Yeah.
Lý do là chính phủ Úc, chính phủ liên bang không bao giờ cho, không thể nào cho mấy cái ngân hàng lớn bị phá sản được. Khi mà mình làm ăn với những cái ngân hàng lớn, giống như khi mình cầm cái bank check ngân hàng trong tay đó, trên lý thuyết cái ngân hàng đó nó có thể bị sụp và cái check nó không có tiền. Nhưng mà ai cũng chấp nhận phải cầm bank check trong tay là chắc chắn, tại vì khi mua bán nhà cửa lên tới hàng chục triệu, người ta vẫn nhận bank check bình thường, không có gì trở ngại. Dĩ nhiên là về vấn đề an toàn thì làm ăn với ngân hàng lúc nào cũng là an toàn hết, tại vì cái cơ hội mà ngân hàng bị phá sản nó rất là ít. Nhưng mà về mặt vận tốc, về mặt nhanh chóng thì thông thường nó không bằng những cái công ty nhỏ. Thành ra nếu như mà có chuyển tiền mà nó không có quá nhiều, ví dụ như khi mà mình chuyển nó lên tới cả mấy chục ngàn, cái trăm ngàn thì thông thường những cái đó mình phải đi qua ngân hàng. Còn đây mình chuyển tiền về cho bà con này, mình nói một cách nôm na là chừng 5.000 đổ lại, mình muốn người ta nhận được cái số tiền, và thông thường là cỡ 500.000 gì đó đại khái như vậy. Thì mình muốn người ta nhận nhanh thì thông thường những cái đó thì mình đi qua các dịch vụ chuyển tiền thì nó nhanh hơn.
Các công ty chuyển tiền do người Việt làm chủ đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người Việt là nhanh, tiện lợi, chi phí thấp. Khi một người giao tiền cho công ty tại Úc thì một đối tác ở Việt Nam sẽ đem tiền đến tận nhà cho người thân. Vậy thì việc chuyển tiền qua các công ty tư nhân như thế này có rủi ro gì không so với dùng ngân hàng? Chị Quyên Lê, giám đốc tài chính của công ty Finance Group và chuyên viên đầu tư bất động sản của Ray White, văn phòng Hurston Park cho SBS biết, ẩn sau những vụ chuyển tiền như thế này có thể là các thương vụ phi pháp hoặc rửa tiền.
Quyên thấy có nhiều dịch vụ chuyển tiền ra đó, cầm tiền ra thì mình phải đưa chứng minh nhân dân, tại vì mỗi trên 10.000 thì mình sẽ report cho Outrack. Thì những năm gần đây á, thì người ta làm cái đó và kiểm tra rất là căng thẳng. Và nhiều người á, họ ăn tiền thất nghiệp ở bên đây, họ không có dám declare cái số tiền họ gửi đi Việt Nam quá nhiều. Họ sợ là họ sẽ bị ảnh hưởng về thuế má hoặc là ảnh hưởng tới centering. Cho nên họ mới dùng những cái dịch vụ này. Thì những cái dịch vụ này á, họ lạm dụng những cái trường hợp đó. Thì như bạn thấy là ở tiệm quê hương ở đằng Karamata cũng bị bắt hồi xưa, tại vì dự chuyển tiền lậu. Xuân Nhượng ở Melbourne cũng bị bắt vì cái số lượng chuyển tiền qua lại quá nhiều đi. Còn cái trường hợp mà Bích Ngọc vừa nói mà chuyển tiền mà giam một tuần á, là Quyên thấy nó không có đúng rồi. Tại vì cái hình thức chuyển tiền nó như thế này. Ví dụ như Quyên ra ngoài money transfer, Quyên chuyển 500 cho người nhà Việt Nam. Thì Quyên đưa 500 ở đây thì coi như là bên đây đã đánh một cái email về Việt Nam, và cái chi nhánh của Vina Money Transfer ở Việt Nam gọi điện thoại đến cái người ở Việt Nam, là người ta đã đến lấy, người ta lấy 500 ở Việt Nam rồi. Còn tiền phí là mình thu ở bên đây rồi, mình khai thuế thì đâu có gì đâu mà sai. Còn những cái trường hợp mà giữ một tuần, hai tuần là Quyên thấy là họ cố tình lừa gạt mình, là mình thấy một ngày, hai ngày là đã thấy ron rồi, chứ đừng có nói chi một tuần.
Như vậy thì với những người mà họ chuyển tiền qua những cái công ty Việt Nam như vậy đó, mặc dù nó đã có một cái ràng buộc pháp lý đối với chính phủ rồi, khi mà họ đăng ký, họ mở một những cái công ty như vậy về tài chính để chuyển tiền qua Việt Nam, thì Quyên cảm thấy là có nên, người Việt của mình có nên tin cậy và tin tưởng vào những cái nguồn đó để chuyển tiền
hay không? Đối với Quyên, người Việt mình, thí dụ như Quyên ra Western, hoặc là những cái công ty mà có đăng ký thì Quyên làm. Còn nếu mà thực sự mà ra, Quyên biết là có money transfer thì rất là phổ biến. Còn thí dụ như tiệm vải Hải Hà thì người Việt mình rất là tin, người ta rất là tin cái phần người ta làm. Nhưng mà Quyên nghĩ, đối với Quyên thì Quyên không làm, tại vì Quyên nghĩ là cái đó họ cũng có lợi dụng một phần rất là nhiều để mà làm những chuyện khác. Riêng đặc biệt ở Karamata bên theo mình thì ai mà dám bây giờ mà dám mà liều mạng chuyển cái số tiền lớn mà không có khai báo với Outrack thì sẽ bị rắc rối rất là nhiều. Và Quyên nghĩ thì những người sinh viên học sinh mình qua đây thì nhiều người là thấy ôm, giống như có người tới offer nói em ơi em chuyển cho chị bỏ vào account em 10.000, 20.000 rồi chị cho em 100, 200, 300 thì họ nghĩ không có gì. Nhưng mà đối với Quyên nghĩ là Quyên thường đã lúc trước đã có làm việc với ngân hàng thì mỗi 10.000 đồng mà mình đi vô ngân hàng, cái thậm chí bây giờ Quyên có mấy triệu mà Quyên vô ngân hàng mà Quyên lấy 10.000, 20.000 nó cũng phải tiện lên cái form gửi đi Outrack, hỏi Quyên là sử dụng cái số tiền này để làm cái gì và như thế nào, họ đều báo hết. Cho nên người Việt mình mà nghe báo là rất là sợ. Nói chung là cái gì mà nghe tới báo rất là sợ. Nhưng mà Quyên thấy như vậy thì cũng có nhiều lý do để cho người Việt mình làm. Một phần thì họ cũng thật sự gửi về cho gia đình thật sự.